Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 4 2011.
Trong báo cáo về Nhân quyền Thế giới 2010, Hoa Kỳ lên án Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập.
Một thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra về quan hệ quân sự giữa Miến Điện với Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản ra lệnh tăng cường máy phát điện phụ ở các nhà máy hạt nhân.
Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đạt được thỏa hiệp về ngân sách.
Nhóm trung gian hòa giải của Liên hiệp Châu Phi đến Libya để tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp quốc tố giác hiện tượng các nhà ly khai Trung Quốc đột nhiên mất tích.
Nước Ý bất lực trước nạn nhập cư bất hợp pháp, thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, trong bản báo cáo về Nhân quyền Thế giới 2010, Hoa Kỳ lên án Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới trong năm 2010. Riêng trong phần nói về Việt Nam, nhận xét chung của bản báo cáo là trong năm qua, chính quyền Hà Nội tiếp tục đàn áp đối lập, gia tăng kiểm soát báo chí và hạn chế các quyền tự do ngôn luận, tự do tập hợp, di chuyển và lập hội. Công dân còn bị giam giữ một cách tùy tiện vì những hoạt động chính trị và không được xét xử một cách công bằng. Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 25 nhà hoạt động chính trị, truy tố 14 nhà bất đồng chính kiến bị bắt trong những năm 2008, 2009 và 2010. Cũng theo bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ở Việt Nam quyền tự do tôn giáo tiếp tục được diễn giải và bảo vệ một cách không đồng đều. Mặc dù có một số tiến bộ, nhưng còn rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở cấp tỉnh và cấp làng xã. Trong khi đó, quyền tự do trên Internet thì bị hạn chế thêm nữa. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm qua, chính quyền tiếp tục bắt giữ và cầm tù những nhà bất đồng chính kiến sử dụng Internet để chỉ trích chế độ hoặc quảng bá những tư tưởng về nhân quyền và đa nguyên chính trị. Vào tháng Giêng, ông Trần Huỳnh Duy Thức, một blogger, đã bị kết án 16 năm tù. Vào tháng 10, chính quyền đã bắt giữ blogger Anh Ba Sài Gòn, tức luật sư Phan Thanh Hải, truy tố ông với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Luật Hình sự. Còn blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, mãn hạn tù vào tháng 10, nhưng lại bị đưa ngay đến trại giam mới, vì cũng bị cho là vi phạm Điều 88 Luật Hình sự. Blogger Cô Gái Đồ Lông thì bị bắt vào tháng 10, vì bị cho là vi phạm Điều 258 Luật Hình sự, tức là tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, do đã đăng bài nói về con trai của Thứ trưởng Công an Nguyễn Khánh Toàn. Theo tin mới nhất thì Cô Gái Đồ Lông đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với điều kiện không được tiếp tục viết blog. Trong tháng 10, ông Vi Đức Hồi, một cựu đảng viên và là tác giả nhiều bài viết phổ biến trên mạng chỉ trích Đảng Cộng sản, cũng bị bắt và bị truy tố chiếu theo Điều 88. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ít nhất 50 trang web có nội dung chỉ trích chính phủ và đặt ở hải ngoại đã bị tấn công dưới hình thức từ chối dịch vụ. Một số trang đã bị tin tặc phá hủy hoàn toàn. Còn người điều hành trang Bullshit Việt Nam, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, thì đã bị công an thẩm vấn liên tục nhiều ngày từ giữa tháng Giêng cho đến tháng 2. Trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt chú ý đến nạn bạo hành của lực lượng công an Việt Nam, với 9 trường hợp tử vong trong lúc bị công an tạm giam, như vụ xảy ra ở Bắc Giang vào tháng 7 năm ngoái. Trong phần lớn các trường hợp, công an khẳng định là các nạn nhân đã tự tử. Chưa kể vụ công an Thanh Hóa đã bắn chết 2 người, trong đó có một trẻ em 12 tuổi, trong vụ biểu tình phản đối trưng thu đất đai.
Giáo sứ Thái Hà và Giáo phận Vinh cầu nguyện cho những người bị bắt hôm 4 tháng 4 tại Hà Nội. Vào lúc 19:30 đêm hôm qua, cùng lúc tại Giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội và Giáo phận Vinh, nhiều ngàn người, trong đó có tín đồ các tôn giáo khác, đã tham gia thánh lễ cầu nguyện cho các ông Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn. Trong phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 2011, Công an Hà Nội đã bắt đi nhiều người, trong số đó có hai nhà tranh đấu nhân quyền là luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Theo hãng tin độc lập Thông tấn xã Công giáo, thì tại Thái Hà, hàng ngàn người đã tham dự thánh lễ, thắp nến, trong đó có thân nhân của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và bà Cù Thị Xuân Bích, cũng như vợ của bác sĩ Phạm Hồng Sơn là bà Phạm Thúy Hà. Giáo dân tố cáo chính quyền giam người trái phép. Những người tham dự thánh lễ đã ký thỉnh nguyện thư gửi chính phủ Việt Nam yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ. Thỉnh nguyện thư cũng được gửi Liên Hiệp Quốc xin can thiệp. Cũng trong tinh thần hiệp thông này, cùng giờ, tại nhà thờ Cầu Rằm thuộc giáo phận Vinh, cũng có hàng ngàn người Công giáo dự thánh lễ cầu nguyện. Theo các nguồn tin Công giáo, thì luật sư Lê Quốc Quân là ủy viên Ban Công lý Hòa bình của giáo phận Vinh. Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo cũng công bố một bức thư kêu gọi cầu nguyện vào ngày mai Chủ nhật 10 tháng 4.
Ngày hôm qua mùng 8 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối việc Trung Quốc tuyên bố đưa một hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, vào danh sách các đảo trọng điểm cần tu bổ trong năm nay. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chủ quyền không tranh cãi được đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn. Hòn đảo mà Trung Quốc đưa vào kế hoạch tu bổ và sửa chữa là đảo Cây hay đảo Cù Mộc, mà Trung Quốc gọi là đảo Triệu Thuật. Trước Thế chiến thứ hai, khi còn làm chủ Đông Dương, người Pháp đã từng khai phá các đảo thuộc cụm đảo Hoàng Sa. Theo một số sử liệu, người Pháp đã thiết lập một đài quan trắc khí tượng ở đảo Cây, mà số hiệu được ghi trong danh sách của Tổ chức Khí tượng Quốc tế là 48.859. Về mặt hành chính, đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa do Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện quyền quản lý lãnh thổ kể từ năm 1997. Đảo Cây thuộc nhóm đảo An Vĩnh là nhóm đảo có nhiều đảo rộng và cao nhất trong quần đảo Hoàng Sa như đảo Phú Lâm hay Lincoln. Xin nhắc lại là năm 1974, Hải quân Trung Quốc đã tấn công chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ đó đến nay, Việt Nam liên tục phản đối hành động xâm chiếm này của Trung Quốc.
Một thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra về quan hệ quân sự giữa Miến Điện với Bắc Triều Tiên. Hôm qua, 8 tháng 4, 2011, ông Richard Lugar, một thượng nghị sĩ có thế lực thuộc đảng Cộng Hòa, đã đệ trình một dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền Barack Obama tiến hành điều tra về mối quan hệ quân sự giữa Miến Điện với Bắc Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết đã có sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ khác cũng thuộc đảng Cộng Hòa. Nhận định rằng mối quan hệ này đáng lo ngại, thượng nghị sĩ Luker đề nghị trong dự thảo nghị quyết là Tổng thống cung cấp cho Quốc hội Lưỡng viện một báo cáo không thuộc vào loại bí mật về số lượng tàu, máy bay của Bắc Triều Tiên đã sang Miến Điện qua một nước trung gian như Trung Quốc trong những năm 2009, 2010 và đến tận tháng 3, 2011. Là một chính khách quan trọng thuộc đảng Cộng Hòa, thành viên của Ủy ban Đối ngoại, ông Luca còn yêu cầu Tổng thống cho mở một cuộc điều tra quốc tế về những tội ác đối với thường dân tại Miến Điện và vận động các nước đồng minh của Mỹ mở một đợt tấn công ngoại giao trong hồ sơ Miến Điện. Trong bản dự thảo nghị quyết, chính quyền Bình Nhưỡng đã cung cấp tên lửa cho Miến Điện, và hai nước này hợp tác với nhau trong các vấn đề liên quan đến việc phát triển chương trình hạt nhân của Miến Điện. Trong thời gian qua, chính quyền Obama đã ủng hộ việc tiến hành điều tra dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc về tình hình Miến Điện. Tuy nhiên, vấn đề này không thể thực hiện được do có sự phản đối của Trung Quốc, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, nhiều nước láng giềng của Miến Điện cũng chống lại đề xuất nói trên. Một số tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà trang web WikiLeaks tiết lộ vào năm ngoái cho biết là Washington nghi ngờ Miến Điện từ nhiều năm nay đã bí mật thực hiện một chương trình nguyên tử. Thậm chí một nguồn tin nói rằng có tới 300 người Bắc Triều Tiên làm việc tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất ở Miến Điện.
Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản ra lệnh tăng cường máy phát điện phụ ở các nhà máy hạt nhân. Một tháng sau thiên tai, cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản chỉ thị cho các tập đoàn quản lý nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc gia tăng chuẩn mực. Một trong các biện pháp đề phòng động đất và sóng thần làm mất điện là trang bị thêm hai máy phát điện phụ ở mỗi lò hạt nhân. Theo chuẩn mực an toàn tại Nhật Bản, thì từ trước đến nay, 55 lò phản ứng, mỗi lò chỉ có một máy phát điện chạy bằng dầu cặn diesel. Sau trận động đất hôm 11 tháng 3, sóng thần đã gây hư hại nặng cho nhà máy Fukushima số 1 và chôn ngập máy phát điện phụ, làm tê liệt hệ thống hạ nhiệt, dẫn đến tình trạng nóng chảy nhiên liệu phóng xạ. Đêm thứ Năm 7 tháng 4, thêm một cơn địa chấn với cường độ 7,1 đã gây ra một số thiệt hại cho các nhà máy trong vùng Sendai, nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng. Nhà máy Higashidori phải chạy tạm bằng một máy phát điện phụ duy nhất vì hai máy kia đang được bảo trì. Phải chờ đến hôm nay, chính quyền Nhật Bản mới ra lệnh trang bị thêm máy phát điện phụ. Theo AFP, chính phủ Nhật thừa nhận là tình hình ở Fukushima còn rất bấp bênh, khả năng khắc phục phóng xạ vẫn còn đầy bất trắc. Một trong những hệ quả làm dân Nhật đau đớn là hệ thống thực phẩm của toàn vùng Đông Bắc bị xem là chất độc. Tình trạng này làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng Made in Japan. Hoa Kỳ và Canada đã cấm sữa và rau quả Nhật Bản. Nga cũng ra lệnh cấm tương tự và thêm vào danh sách đen hải sản đến từ đảo Phù Tang. Trung Quốc nới rộng lệnh cấm nhập thực phẩm của Nhật Bản xuất xứ từ 5 tỉnh lên 12 tỉnh. Liên hiệp châu Âu cũng gia tăng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Ngược lại, Ấn Độ sau 3 tuần nghiêm cấm đã cho mở cửa mua thực phẩm của Nhật. Trong lúc đó, tập đoàn điện lực TEPCO khai thác nhà máy Fukushima thông báo sẽ tiếp tục thải nước nhiễm phóng xạ ra biển.
Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đạt được thỏa hiệp về ngân sách. Ngày hôm qua, hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận về ngân sách chính quyền liên bang tiết kiệm được trị giá 39 tỷ đô la. Điều này cho phép tránh được khả năng rất xấu là một phần lớn các dịch vụ công của nhà nước Hoa Kỳ sẽ phải bị đóng cửa. Đối với Tổng thống Barack Obama, thỏa hiệp kể trên là cần thiết, mặc dù cái giá phải trả là không nhỏ. Thông tín viên Jean-Louis Pouté, tường trình từ Washington.
Sau một ngày dài thương thuyết, phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa rút cuộc đã đạt được thỏa thuận đạt được trong gang tấc, cho phép tránh được việc các dịch vụ công của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ bị tê liệt. Để hoàn tất chương trình này, các nghị sĩ có 6 ngày để tìm ra các nguồn vốn cho sự vận hành của bộ máy chính quyền. Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa là người đầu tiên thông báo và đưa ra các bình luận về tin này. Ông cho biết, để thông qua ngân sách liên bang, đã có rất nhiều tranh luận và sự thật. Đây là một trận đấu kéo dài. Thỏa thuận đạt được này, Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh là kết quả của các nỗ lực đấu tranh nhằm cắt giảm chi phí của chính phủ, vì điều này giúp cho việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư. Ngày tiếp sau đó, đến lượt mình, Tổng thống Obama đã phát biểu để chúc mừng ngân sách cho chính phủ đã được thông qua. Đồng thời, ông cũng báo trước về những hậu quả của thỏa thuận vừa được thực hiện. Ông cho biết, một số cắt giảm vừa phải chấp nhận là rất đau đớn. Việc đầu tư cho một số kế hoạch mà nhiều người trông đợi sẽ bị thu hẹp lại. Một số dự án cơ sở hạ tầng đã bị hủy bỏ. Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh, ông đã chấp nhận việc cắt giảm ngân sách này trong điều kiện không mấy thuận lợi. Vấn đề bây giờ là theo Tổng thống Mỹ phải bắt đầu học cách sống với các phương tiện hiện có. Sự thỏa hiệp vừa đạt được là cách duy nhất giúp cho Hoa Kỳ có thể duy trì được các đầu tư nhằm tạo ra việc làm mới. Về phần mình, Chủ tịch đa số Đảng Dân Chủ tại Thượng viện khẳng định mức cắt giảm các chi phí được thông qua đã đạt đến mức lịch sử. Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm Thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Mitch McConnell lại tuyên bố, đây mới chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường này.
Nhóm trung gian hòa giải của Liên hiệp châu Phi tới Libya để tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi các hoạt động quân sự tại Libya dẫm chân tại chỗ, thì các sáng kiến ngoại giao hòa giải lại đang được đẩy mạnh. Một vài ngày trước cuộc gặp tại Doha, Qatar, ngày 13 tháng 4 của nhóm tiếp xúc, tức nhóm điều hành chính trị quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp cho xung đột Libya, Liên hiệp châu Phi đột nhiên có một vai trò quan trọng nổi bật. Ngày mai, Chủ nhật, mùng 10 tháng 4, một nhóm các lãnh đạo châu Phi, bao gồm Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và các đồng nhiệm Congo, Mali, Mauritania và Uganda sẽ tới Tripoli để gặp nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trước khi tới gặp đại diện quân nổi dậy tại Benghazi trong ngày Chủ nhật và ngày thứ hai, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và mở ra đàm phán chính trị giữa hai phía. Nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi làm nhiệm vụ hòa giải đã nhận được sự thỏa thuận từ phía NATO để có thể đi vào lãnh thổ Libya. Về phần mình, các ngoại trưởng châu Âu cũng dự kiến sẽ gặp một đại diện của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp, tức chính phủ lâm thời của quân nổi dậy Libya. Đây sẽ là lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu tiếp xúc với đối lập Libya. Cũng ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu thông qua thư của Ngoại trưởng Catherine Ashton đã đề nghị với Hội đồng Bảo an cho phép can thiệp tại Misrata, kể cả dùng các biện pháp quân sự để thực hiện các mục tiêu nhân đạo. Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, bị quân chính phủ vây hãm từ một tháng rưỡi nay. Các trận đánh giữa quân đội trung thành với Gaddafi và quân nổi dậy diễn ra hết sức khốc liệt. Số người bị chết và bị thương lên đến hàng trăm, khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Misrata có từ 300 đến 500 ngàn dân, hàng nghìn người đã phải lánh nạn ra khỏi thành phố. Ngày hôm nay, sau một tuần thương thuyết với chính quyền Tripoli, một chuyến tàu của Hội chữ thập đỏ quốc tế đã được quyền cập bến cảng của thành phố Misrata, mang theo thuốc men và dụng cụ y tế để chăm sóc cho 300 người bị thương tại bệnh viện thành phố.
Còn tại Syria, ngày hôm qua là một ngày đẫm máu ở thành phố Deraa ở miền nam, trung tâm điểm của phong trào phản kháng chống chế độ. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, có ít nhất 37 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ xung đột với lực lượng an ninh hôm qua. Những người bị chết là do trúng đạn hoặc do bị ngạt vì lựu đạn hơi cay của cảnh sát. Nhưng Bộ Nội vụ Syria thì khẳng định có 19 cảnh sát bị chết và 75 người bị thương do trúng đạn của các nhóm vũ trang. Tại Washington, Tổng thống Obama đã cực lực lên án hành động bạo lực do chính quyền gây ra, cũng như bạo lực từ phía những người biểu tình. Hôm nay, người dân Deraa mai táng những nạn nhân chết ngày hôm qua, và ngày lễ tang này có thể biến thành một cuộc biểu tình bạo động mới chống chính quyền. Xin nhắc lại là từ giữa tháng 3 cho đến nay, tại Syria đã nổ ra phong trào phản kháng chưa từng có chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, khiến hơn 100 người chết, theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Về Côte d'Ivoire, hôm nay tình hình đã trở lại yên tĩnh ở Abidjan sau các trận giao tranh ác liệt giữa lực lượng của Tổng thống được quốc tế công nhận Ouattara với quân của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo. Theo tin từ Bộ Tham mưu ở Paris, trong đêm qua lực lượng Pháp Licorne đã bị tấn công khi đang tìm cách di tản nhân viên một tòa đại sứ. Họ đã bắn trả, phá hủy một xe thiết giáp của quân Gbagbo. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay ra báo cáo tố cáo những hành vi dã man của lực lượng trung thành với Gbagbo, cũng như lực lượng thân Tổng thống Ouattara, những hành vi vốn đã bị Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ lên án.
Sự cố ngoại giao giữa Yemen và Qatar. Ngày hôm qua, chính quyền Yemen triệu hồi đại sứ từ Qatar trở về để phản đối việc Thủ tướng Qatar kêu gọi Tổng thống Yemen rời chức vụ. Ngày thứ Tư vừa rồi, Thủ tướng Qatar cho biết đề nghị của các vương quốc vùng vịnh, theo đó đại diện các bên tranh chấp tại Yemen, gồm chính phủ và đối lập, sẽ đến Riyadh để thương lượng về việc ra đi của Tổng thống Saleh. Ngày hôm qua, Tổng thống Yemen bác bỏ hoàn toàn sáng kiến của Qatar trước đông đảo những người hâm mộ, ủng hộ các nỗ lực của Ủy ban Hợp tác vùng vịnh, nhưng Tổng thống Yemen lên án đề nghị của Qatar là can thiệp vào nội bộ nước này. Ngày hôm nay, hàng nghìn người tiếp tục tuần hành tại Yemen tố cáo việc an ninh nổ súng vào những người phản kháng. Ngày hôm qua thứ Sáu, mùng 8 tháng 4, tại quảng trường tự do thành phố Taiz, trung tâm của phong trào nổi dậy, khiến 4 người thiệt mạng và 116 người bị thương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Liên Hiệp Quốc tố giác hiện tượng các nhà ly khai Trung Quốc đột nhiên bị mất tích.
Trong thông cáo công bố hôm qua 8 tháng 4, nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc trách về trường hợp mất tích bằng cưỡng bách hay ngoài ý muốn, cho biết nhận được nhiều thông tin về các vụ mất tích mới đây tại Trung Quốc. Cao ủy nhân quyền nêu lên trường hợp của các luật sư Đằng Bưu, Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng và Đường Kinh Lăng. Đây là những luật sư được xem là chuyên gia nhân quyền bảo vệ thân chủ tại tòa bằng lập luận dựa vào luật pháp Trung Quốc và các văn kiện mà chính quyền đã ký với quốc tế. Theo thông tin của Liên Hiệp Quốc, thì trong những tuần lễ qua, nhiều chục nhà phản kháng đã bị bắt, bị quản thúc tại gia. Hiện tượng gọi là mất tích bắt buộc này diễn ra theo một kịch bản cố định. Những người bị chính quyền nghi ngờ là thành phần phản kháng, bị mời đi làm việc, bị đưa đi giam giữ ở những nơi bí mật, bị hù dọa, tra tấn trước khi được thả ra một cách âm thầm, rồi bị quản thúc tại gia và cấm tiếp xúc với bên ngoài. Theo nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, thì những người bị mất tích này hầu như là thành viên bảo vệ nhân quyền, luật sư, sinh viên, những người có học thức. Liên Hiệp Quốc cảnh báo chính quyền Trung Quốc là dù có giam cầm trong một thời gian ngắn, thì đây cũng là những vụ biệt tích bằng cưỡng bách và bị xem là tội ác, chiếu theo luật quốc tế. Trong bản thông cáo, nhóm chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh hiện tượng mất tích không phải là chuyện mới lạ tại Trung Quốc. Năm 1995, một cậu bé Tây Tạng 6 tuổi tên Gedun Choekiyi Nijima đã bị an ninh Trung Quốc bắt đi không biết hiện nay ra sao. Cậu bé này trước đó đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận là hậu thân của Ban Thiền Lạt Ma. Một trường hợp khác là luật sư Cao Trí Thịnh, một người bảo vệ dân quan bị chính quyền cướp đất, đã bị mất tích từ năm 2009. Tuy nhiên, từ khi phong trào cách mạng ở Ả Rập bùng dậy, lật đổ hoặc đang làm lung lay những chế độ độc tài tưởng đâu là vững chắc nhất tại Trung Đông, thì tình hình nhân quyền tại Trung Quốc xấu đi rõ rệt. Các biện pháp đàn áp dân chúng gia tăng. Cuối tháng 3, Công an Vân Nam truy tố các nhà dân chủ Đinh Mậu, Nhiễm Vân Phi và Trần Vệ với tội danh âm mưu lật đổ chế độ. Cùng thời điểm, khoảng 20 người dân ở Thượng Hải bị truy tố vì đưa lời kêu gọi biểu tình lên mạng Internet, theo tinh thần qua lại. Gần đây nhất, ngày 3 tháng 4, họa sĩ tài hoa Ngải Vị Vị, tác giả vận động trường Tổ Yến, nơi khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008, bị mất tích tại phi trường Bắc Kinh. Ba ngày sau, trước áp lực quốc tế, chính phủ Trung Quốc mới thú nhận là đã bắt giam họa sĩ Ngải Vị Vị với lý do mù mờ là ông phạm tội kinh tế. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, thì cường độ đàn áp hiện nay chẳng qua là tiếp nối chính sách cú đấm đề ra từ Thế vận hội 2008. Giáo sư Lưu Hiểu Ba, người đứng mũi chịu sào của hiến chương 08, đề ra con đường dân chủ để cứu nguy cho chế độ, đã lãnh bản án 11 năm tù với tội danh khuynh đảo. Một năm sau ngài được ân thưởng giải Nobel Hòa Bình 2010, không ai rõ số phận của ông ra sao. Ba năm trước khi cách mạng qua lại xảy ra tại Tunisia, giáo sư Lưu Hiểu Ba đã cảnh báo, nếu đảng Cộng sản ngăn chặn mọi hy vọng cải cách chính trị, thì chỉ cần một hành động bất công quá mức, một thái độ thô bạo của công an, thì người ta sẽ thấy một cơn thủy triều trăm con sông đổ về biển cả, một cuộc khủng hoảng bạo lực mà chính Trung Quốc sẽ phải đối phó. Trong cơn đại biến này, tất cả mọi người đều thất bại, kể cả đảng Cộng sản. Cuộc cách mạng qua lại đã xảy ra tại Trung Đông, làm cho chính quyền Trung Quốc không thể xem thường lời cảnh báo này.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhân dịp cô sắp qua Paris lưu diễn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI. Chủ đề hôm nay là Ý bất lực trước làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Mời quý vị theo dõi. Thân chào anh Huê Đăng. Trong thời gian gần đây thì công luận rất chú ý đến hiện tượng thuyền nhân vượt biển từ miền Bắc Phi qua Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp lên lãnh thổ nước Ý do cái tác động của cái phong trào dân chủ và các cái khủng hoảng tại các nước Bắc Phi. Vậy anh có thể cho thính giả biết rõ hơn về hiện tượng này được không ạ?
Trước khi đi vào phân tích hiện tượng thuyền nhân từ Bắc Phi đang ồ ạt vượt biển Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp lên các đảo cực nam ở Ý với những hệ lụy về chính trị xã hội đẻ ra những căng thẳng ngoại giao về các nước châu. Tôi rất tiếc là phải thông báo một tin tức thê thảm là ngày 6 tháng 4 vừa qua đã xảy ra một vụ đắm tàu của các thuyền nhân khoảng 39 dặm cách cái đảo Lampedusa, tức là đảo cực nam của Ý, nơi mà trong thời gian gần đây đã tràn ngập thuyền nhân. Nguyên nhân là do thời tiết quá xấu nên trong khi các lực lượng hải quân biên phòng của Ý đang khẩn trương tìm cách di chuyển toàn bộ các thuyền nhân lên các tàu hải quân của Ý, thì chiếc thuyền của các thuyền nhân đã bị các đàn sóng đánh lật nhào. Kết quả đã có đến hơn 200 người mất tích và chỉ cứu vớt được khoảng 50 người lên các tàu hải quân của Ý. Đây là vụ đắm tàu của thuyền nhân lớn nhất xảy ra trên biển Địa Trung Hải kể từ khi có hiện tượng vượt biển nhập cư trái phép vào đất Ý. Vấn đề thuyền nhân từ các vùng biển ở Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải lên các đảo cực nam của Ý mà nổi tiếng nhất là đảo Lampedusa là một hiện tượng đã có từ nhiều năm nay. Bởi vì theo địa dư mà nói thì Ý là điểm tiếp cận gần nhất của các làn sóng dịch biển từ Bắc Phi, không phải chỉ có những người dân ở các quốc gia nằm ven biển Bắc Phi như Tunisia hay Libya, mà còn có cả những người đến từ các vùng sa mạc Sahara, như các vùng đất xa xôi hàng ngàn cây số, thậm chí có những người đến từ các vùng Trung Á, họ lặn lội đi theo gót các tổ chức dịch biển để đến Bắc Phi, để rồi từ đó lên tàu tìm cách thâm nhập vào các đảo cực nam của Ý. Cũng kể từ khi có hiệp định sân gần thì Ý đang trở thành cửa khẩu để những người vượt biển có thể nhập cư bất hợp pháp vào các nước châu Âu, bởi vì khi đã đặt chân lên lãnh thổ Ý thì họ có thể tự do đi qua biên giới để đến các quốc gia khác trên các vùng biển châu Âu. Dĩ nhiên là trong vai trò cửa khẩu bất đắc dĩ này, Ý cũng đã phải đối đầu với vấn đề nhập cư bất hợp pháp để gánh chịu những hệ lụy về mặt chính trị xã hội trong nước, bằng cớ là trong những ngày qua với làn sóng người nhập cư bất hợp pháp lên đảo Lampedusa. Chính quyền địa phương của đảo cũng đã phải lên tiếng báo động về tình trạng quá tải, với con số có khi lên đến gần 7.000 thuyền nhân có mặt trên đảo, trong khi bình thường con số người dân sống trên đảo chỉ trên dưới khoảng 5.000 người. Tình trạng này đã gây ra những căng thẳng trong dân chúng cư ngụ trên đảo, và chính phủ Ý đã phải tìm cách thuyết phục các chính quyền địa phương ở các vùng khác ở Ý và ra kế hoạch di tản những thuyền nhân đến những vùng khác để làm giảm gánh nặng và căng thẳng trên đảo Lampedusa.
Dạ vâng, thưa anh, vấn đề thuyền nhân không phải chỉ là vấn đề riêng của nước Ý, nhưng vì sao mà chính phủ Ý lại không ngăn chặn được cái làn sóng nhập cư hay cưỡng bức hồi hương như ở một số nước khác ở châu Âu ạ?
Đúng, thực ra thì vấn đề này nhiều năm nay chính phủ Ý cũng đã lên tiếng báo động vấn đề thuyền nhân nhập cư lên các đảo cực nam Ý, và theo chính phủ Ý thì họ đánh giá rằng vấn đề thuyền nhân không phải chỉ là vấn đề riêng của Ý mà là vấn đề chung của châu Âu. Và từ đó chính phủ Ý cũng đã rất nhiều lần kêu gọi sự cộng tác của các quốc gia châu Âu để tìm ra phương hướng đối phó một cách toàn diện với người thuyền nhân. Nhưng rất tiếc là trên thực tế cho đến nay, ngoài những tuyên bố mang màu sắc trà dư tu hậu của các buổi hội nghị, các chính phủ châu Âu kể luôn cả hội đồng châu Âu cũng gần như không có cái kế hoạch nào cả, nhà nước gần như hoàn toàn mồ côi trong quá trình tìm cách giải quyết vấn đề thuyền nhân. Bỏ qua một bên những luận điệu kỳ thị mỹ dân để chiếm phiếu của một số đảng phái cực hữu hay bảo thủ hoặc kỳ thị chủng tộc, ví dụ như cái đảng Liên đoàn Phương Bắc hay các đảng cổ phát xít của Ý, so với các quốc gia châu Âu khác thì nhà cầm quyền Ý đã có những hành xử tương đối mềm dẻo hơn trong vấn đề thuyền nhân. Hiện tượng cưỡng bức hồi hương thực ra cũng chỉ được áp dụng rất giới hạn, phần lớn còn lại là cho vào các trại tập trung để rồi trước sau gì các thuyền nhân cũng có cơ hội bỏ trốn. Có nhiều nguyên nhân để hiểu vì sao mà Ý mềm dẻo hơn các quốc gia châu Âu khác. Trước hết là Ý chịu ảnh hưởng rất lớn của Tòa Thánh Vatican, mà Tòa Thánh thì trong vấn đề thuyền nhân lúc nào cũng kêu gọi lòng tự nhân bất ái, dù rằng cái giá phải trả cho cái thiện mỹ nhân từ bất ái đó thì chỉ có chính phủ phải trả, chứ còn Tòa Thánh thì chẳng muốn xen vào nội bộ chính trị nước Ý. Bên cạnh các lực lượng chính trị công giáo chịu ảnh hưởng Vatican, Ý lại có cả một lực lượng chính trị cánh tả với các đảng cực tả, đảng tả, các phong trào xã hội dân sự cấp tiến đều là những lực lượng chính trị xã hội không chấp nhận chính sách trấn áp thuyền nhân hay cưỡng bức hồi hương. Ngoài hai lực lượng chính trị đối cực với nhau như đã nói, Ý lại có thêm một lực lượng chính trị xã hội khác hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của xã hội đen, đó là các băng đảng mafia cũng rất muốn mềm dẻo với thuyền nhân. Nghe ra cũng hơi lạ tai, nhưng mà thực ra bởi vì chính các thuyền nhân này, những con người sống trong tuyệt vọng, sống bên lề xã hội, sống không giấy tờ, không có gì để mất mát, lại chính là những lực lượng lao động tốt nhất để các băng đảng mafia dễ dàng xung công vào những hoạt động của xã hội đen như buôn lậu vũ khí, ma túy, địa điểm, trấn lột hay ám sát. Đó là chưa nói đến giới doanh nhân của các cơ sở sản xuất nhỏ, Ý hiện nay đang thiếu lao động không chuyên nghiệp, và người nhập cư là một trong những nguồn giải quyết vấn đề thiếu lao động của Ý. Nhưng nếu người lao động là một thuyền nhân sống bất hợp pháp, thì chỉ còn cách là đi làm lậu không giấy tờ. Và trong hợp đó, giới doanh nhân lại có lợi là vừa trả lương thấp, lại không trả thuế lao động, không đóng bảo hiểm, và nhất là có thể gây áp lực bất cứ lúc nào lên người nhập cư bất hợp pháp để họ phải lao động theo cái vận tốc mà một người lao động chính thức sẽ không bao giờ chấp nhận. Tất cả những yếu tố tốt có, xấu có nói trên đã quyện vào nhau, khiến cho vấn đề thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp lại càng thêm khó khăn giải quyết ở nước Ý.
Vâng, thưa anh, có một câu hỏi nữa xin được hỏi anh, tức là hiện nay như anh biết đang có căng thẳng giữa hai chính phủ Ý và Pháp về vấn đề thuyền nhân, vậy xin anh cho biết rõ về cái mâu thuẫn này như thế nào?
Tính tới nay, kể từ khi nổ ra cuộc cách mạng qua lại ở Bắc Phi, theo báo chí thì có đến hơn 25.000 thuyền nhân đã nhập cư trái phép lên lãnh thổ Ý. Ngày 7 tây tháng 4 vừa qua, sau hơn 12 tiếng đồng hồ thương thuyết non-stop giữa hai phái đoàn của Bộ Nội vụ Ý và Tunisia để tìm cách giải quyết vấn đề dịch biển, chính phủ Ý một mặt sẽ áp dụng cưỡng bức hồi hương, mặt khác đã ra sắc luật cấp giấy cư trú tạm thời cho những thuyền nhân nào đã đặt chân lên nước Ý trước ngày 5 tháng 4. Giấy tạm trú này sẽ có giới hạn trong 6 tháng, và nếu sau 6 tháng thuyền nhân không ổn định được vấn đề nhập cư thì họ sẽ bị trục xuất. Công luận hiểu ngay rằng quyết định cấp giấy cư trú tạm thời nói trên chỉ là một cách để Ý gây áp lực lên châu Âu với hy vọng ép châu Âu phải ra tay cộng tác với Ý trong phương hướng tìm cách giải quyết vấn đề thuyền nhân. Vì giấy tạm trú gần và giấy tạm trú trong tay, chắc chắn phần lớn những người nhập cư trái phép này sẽ được trải rộng ra khắp các nước châu Âu, và do đó Ý sẽ giảm bớt được căng thẳng trong công luận Ý. Trước diễn ảnh nhìn thấy những người nhập cư bất hợp pháp thì các đảo cực nam tiến tới cửa biên giới của các nước châu Âu, thì các chính phủ châu Âu bắt buộc phải có thái độ, và phản ứng đầu tiên là đến từ Bộ Nội vụ Pháp, giấy xác lệnh là không cho phép thuyền nhân nói trên có giấy tạm trú của Ý được đặt chân lên lãnh thổ Pháp, dù rằng đã có hiệp định Schengen. Cũng không mấy có hiểu vì sao mà chính phủ Sarkozy lại có phản ứng cứng rắn như thế để gây căng thẳng với Ý, bởi vì gần như toàn bộ thuyền nhân đến phần lớn từ Tunisia đều có mục đích duy nhất là đặt chân vào nước Pháp, nơi mà rất nhiều thuyền nhân đã có bè bạn hay thân nhân đã định cư ở đấy. Ý chỉ là cửa khẩu để họ đi qua, chứ thực ra chẳng có mấy thuyền nhân nào muốn định cư ở Ý. Nói ra thì như có vẻ xấu mồm, nhưng thực ra thì ví dụ như đa số thuyền nhân là người Thổ Nhĩ Kỳ, thì chắc chính phủ Đức cũng sẽ hành xử không khác gì chính phủ Pháp, bởi vì ở Đức, cộng đồng người Thổ rất lớn, nhỏ cũng sẽ tìm cách đến Đức mà thôi. Cho đến chiều hôm qua, thì tạm thời căng thẳng giữa hai nước Ý và Pháp có phần hơi thiên giảm. Sau cuộc gặp gỡ của hai bộ trưởng thì hai bên sẽ quyết định cùng nhau đưa ra một kế hoạch chung để kiểm soát các tuyến đường vượt biển. Theo tin báo chí, Mỹ sẽ đưa vấn đề phân chia con số tiền nhân ra các 27 quốc gia. Đây là vấn đề cốt lõi của buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai 11 tháng 4 tới đây tại Lục Sâm Bảo. Theo nhận xét chung của các quan sát viên quốc tế, ở Liên Hợp Châu Âu vẫn chưa có một đa số đồng thuận để thông qua yêu cầu của Ý trong việc phân chia con số tiền nhân, nhất là các nước ở Bắc Châu Âu thì họ chỉ đưa ra nhận xét là họ chỉ chấp nhận nhận người tị nạn chính trị chứ không nhận người di dân về vấn đề kinh tế. Bên cạnh đó, trong phe đa số chính phủ hiện nay còn có một cái đảng gọi là đảng Liên đoàn phương Bắc đang có một khuynh hướng bài ngoại mỹ dân. Trước vấn đề tiền nhân này, đảng này có một thái độ chỉ trích và tiêu cực. Do đó thì phải nói là đúng là Ý đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, thù trong giặc ngoài.
Khabi xin chân thành cảm ơn thông tin viên Huy Đồng. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trong báo cáo về nhân quyền thế giới 2010, Hoa Kỳ lên án Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập.
Một thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra về quan hệ quân sự giữa Miến Điện với Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản ra lệnh tăng cường máy phát điện phụ ở các nhà máy hạt nhân.
Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đạt được thỏa hiệp về ngân sách.
Nhóm trung gian hòa giải của Liên Hiệp Châu Phi tới Libya để tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên Hiệp Quốc tố giác hiện tượng các nhà ly khai Trung Quốc đột nhiên mất tích.
Ý bất lực trước nạn nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi, thông tín viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Chủ đề chính trị nước Pháp nổi trội trên trang nhất các báo Pháp hôm nay. Le Figaro quan tâm đến sự hăng hái của chính phủ Pháp trong việc tham chiến ở Libya và Côte d'Ivoire. Với bài chạy tựa lớn trên trang nhất Libya, Côte d'Ivoire, tại sao Pháp lại giữ thế tiên phong? Tờ báo giải thích lý do Tổng thống Sarkozy tích cực dấn thân trên trường quốc tế, đặc biệt với vai trò là Chủ tịch G20 và là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh G8 năm 2011. Pháp sẽ tiếp tục đứng đầu trong nhiều hồ sơ quốc tế khác. Le Monde được tập trung phân tích dư luận Pháp với bài viết Pháp tham chiến, dư luận ủng hộ, nhưng đến mức độ nào? Le Monde cho biết, theo kết quả thăm dò trong dân chúng, người Pháp rất quan tâm đến chủ đề này, với mức độ ủng hộ tham chiến không cao. Trang nhất Libération chạy dòng tít, nơi an nghỉ của UMP, bài viết nhắc lại việc ông Jean-Louis Borloo vào hôm thứ Năm đã thông báo rời khỏi đảng UMP. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu đảng này có sống sót được với những vụ đào ngũ như vậy không? Tiếp tục thông tin về chiến sự Libya, Libération nhìn vào lực lượng phe nổi dậy và cho biết, nhiều trí thức Libya sống ở nước ngoài đã bắt đầu trở về tham gia quân nổi dậy. Nội dung này được phản ánh qua bài viết, chất xám Libya trở về và bén rễ. Nhân vật đầu tiên mà Libération giới thiệu đó là cô Molly Tarini, vốn là một nhà phân tích chuyên về Libya ở London. Cô đang là nghiên cứu sinh ở trường London School of Economics. Cha mẹ Molly Tarini là người Libya, đã chạy đến sống ở London từ những năm 1970. Cô là một trong những trí thức Libya trở về nước phục vụ cách mạng từ trong ngoặc kép sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Youssef Sharif, 63 tuổi, người Benghazi, đã sống ở Mỹ với gia đình hơn 30 năm nay. Ông là tiến sĩ kinh tế và khoa học môi trường ở trường Oklahoma State University. Từ 2 năm nay, ông bắt đầu tham gia thỉnh giảng ở Benghazi, rồi cách mạng nổ ra, ông quyết định ở lại tham gia quân nổi dậy. Hiện tại, Sharif làm việc ở Bộ Văn hóa Truyền thông thuộc Ủy ban Hành pháp, tức chính phủ lâm thời của phe nổi dậy. Trong Ủy ban Hành pháp của phe nổi dậy, người ta còn thấy Ali Tarini, giảng viên kinh tế của trường Đại học Washington. Hiện tại, ông nắm giữ Bộ Kinh tế. Sự tham gia của tri thức rất cần thiết cho phong trào nổi dậy ở Libya, một phát ngôn viên của Hội đồng chuyển tiếp Libya nhấn mạnh. Ở Libya, chế độ được xây dựng trên hệ thống tham nhũng lan tràn, vì thế Libya cần phải xây dựng lại tất cả. Ông này cũng cho rằng sự phục hưng của Libya một phần sẽ dựa trên đóng góp của những tri thức Libya ở nước ngoài trở về với quyết tâm xây dựng một nền dân chủ hiện đại. Libération cho rằng ở Libya hiện tại không có đảng phái chính trị và 2/3 dân chúng dưới 35 tuổi. Tất cả điều đó cho thấy con đường tìm đến dân chủ sẽ rất gian nan. Le Monde quan tâm đến tình hình chính trị Bắc Triều Tiên với bài viết Kim Jong-un hãm lại quá trình chuyển giao ngai vàng ở Bắc Triều Tiên. Le Monde cho biết Kim Jong-un, người được xem là thái tử, vẫn còn chưa tiếp cận được với những vị trí lãnh đạo. Bị tai biến năm 2008, ông Kim Jong-un hình như đã tính đến chuyện nhanh chóng nhường ngôi vào năm 2010 cho người con thứ Kim Jong-un. Nhân vật này trước đó ít người biết đến, đã được phong làm đại tướng, được bổ nhiệm vào Trung ương Đảng và nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương. Ngày 10 tháng 10 năm 2010, chính phủ nước này đã làm một việc hiếm hoi là mời các nhà báo quốc tế tham gia lễ 65 năm thành lập Đảng Lao động, với mục đích là chính thức công bố việc truyền ngôi. Trên diễn đàn, Kim Jong-un đứng cạnh cha mình. Nhiều người nghĩ rằng, trong kỳ họp thứ tư của Quốc hội nước này diễn ra vào hôm thứ Năm, Kim Jong-un sẽ chính thức được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng. Thế nhưng Kim Jong-un cuối cùng đã không có tên trong danh sách những chức vụ cao cấp mới được bổ nhiệm, tức đã không đạt được vị trí số 2 của chế độ, một quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên cho hay. Các hãng thông tấn phương Tây đã nhầm, do phiên họp này chỉ tập trung thảo luận về ngân sách. Le Monde đánh giá, sức khỏe của ông Kim Jong-un đã tốt hơn, vì thế có thể ông sẽ tiếp tục điều hành đất nước. Liên quan đến thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản, Le Figaro có thông tin, Nhật Bản, bản đồ đầu tiên về những vùng bị nhiễm xạ do sự cố nhà máy Fukushima. Cục Năng lượng và Cơ quan An toàn Hạt nhân Hoa Kỳ đã tiến hành vẽ bản đồ về những vùng bị nhiễm xạ quanh nhà máy Fukushima. Đây là bản đồ đầu tiên kể từ khi thảm họa xảy ra. Bản đồ phát quả hình ảnh nhiễm xạ trong lòng đất cho giai đoạn từ 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Kết quả cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bị nhiễm xạ nặng nhất là khu vực xung quanh nhà máy Fukushima, với nồng độ phóng xạ là 125 microsievert trên giờ. Giới hạn có thể gây nguy hiểm cho con người là 250 microsievert trên giờ. Bản đồ này rất hữu ích cho công tác điều hành giai đoạn hậu thảm họa. Thế nhưng, nó chưa chỉ ra được vùng nào sẽ bị cấm đối với con người. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Bangkok đã diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 2011, tiếp tục chứng kiến sự bất đồng giữa các nước đang phát triển và các nước có nền công nghiệp phát triển. Le Monde phản ánh sự việc này với bài Sự đối đầu Bắc Nam chi phối các thương thuyết về môi trường. Hội nghị lần này có mục tiêu là triển khai các quyết định được soạn thảo hồi tháng 12 năm 2010 ở Hội nghị Cancun, Mexico. Thế nhưng, sau một tuần thảo luận, các nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Cam kết khiêm tốn trong việc giảm lượng khí thải CO2 của các nước công nghiệp phát triển, tương lai của nghị định thư Kyoto, đó là hai vấn đề bị gác lại trong hội nghị Cancun năm ngoái. Giờ đây, chúng lại là nguyên nhân đưa hội nghị Bangkok vào bế tắc. Các nước đang phát triển đã dựa vào thỏa thuận của hội nghị Bali 2007 để tiến hành các cuộc thương thuyết. Các nước công nghiệp phát triển muốn triển khai thỏa thuận ở Cancun về quỹ xanh, chống phá rừng, chuyển giao công nghệ. Theo thỏa thuận Cancun, Liên Hiệp Quốc đã công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2011 tất cả những cam kết giảm lượng khí thải của các nước công nghiệp phát triển và những cam kết hành động của các nước đang phát triển. Le Monde cũng cho biết, Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường chống việc tiếp tục xếp các nước công nghiệp phát triển và các nước mới trỗi dậy theo thỏa thuận ở Bali năm 2007. Đại diện của Hoa Kỳ tại hội nghị cho rằng, ngày nay người ta không thể xếp Trung Quốc ngang với Cộng hòa Sát ở Trung Phi được. Ông này dứt khoát, chúng tôi sẽ không thông qua một thỏa thuận mới, chứa đựng một cách phân loại đã lỗi thời. Le Monde nhận định, hội nghị Bangkok sẽ không thể có thêm bước tiến nào so với hội nghị Cancun. Cuối cùng, trong lĩnh vực giải trí, Le Figaro mang đến một thông tin thú vị. Thế giới say mê công viên giải trí. Mùa thu rồi, tập đoàn Ferrari của Ý đã cho mở ở Abu Dhabi, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, công viên giải trí mang tên Ferrari World. Đây là công viên giải trí đầu tiên mang nhãn Ferrari. Ở châu Á, Hàn Quốc đã ký vào năm 2010 với tập đoàn Universal Studio Hoa Kỳ về việc xây dựng công viên giải trí nằm cách thủ đô Seoul 70 km. Đây là công viên lớn nhất của tập đoàn này. Ở Dubai, trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, đã có đến 20 công viên giải trí được dự kiến xây dựng đến năm 2020, với nhiều chủ đề giải trí khác nhau. Hiện tại, có 4 khu đã mở cửa. Năm 2009, 25 công viên giải trí lớn nhất thế giới đã thu hút được 185 triệu khách tham quan. Số lượng công viên giải trí tăng nhanh nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Giải thích cho hiện tượng này, bà Sophie Huberson, quan chức của Liên đoàn Quốc gia về các khu giải trí của Pháp, nhận định, hiện tượng này gắn với việc xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới ở nhiều quốc gia mới nổi. Họ có nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho nhu cầu giải trí. người phát ngôn của tập đoàn Alpha, tập đoàn khai thác công viên giải trí Asterix Futuroscope và Walibi của Pháp cho rằng, do các công viên giải trí ngày càng biết lựa chọn chủ đề và có tính giáo dục cao. Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhân dịp cô sắp qua Paris lưu diễn.
Chợt nhận thấy rằng cuộc sống của bạn thực sự trở nên rắm rối và phức tạp bởi sự tấn công không khoan nhượng của những cơn sóng thần ập đến mỗi ngày từ truyền thông đại chúng, và rằng cuộc sống của bạn hoàn toàn bị phơi bày trên mặt báo. Rồi nữa, mỗi ngày bạn đều phải đối mặt với những cạm bẫy của giới showbiz, với những áp lực công việc căng thẳng, mặc dù bạn tỏ ra rất can đảm và kiên nhẫn, kịp thời trang bị cho mình một hành trang đầy đủ nghị lực. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, chắc hẳn bạn cũng sẽ tự nhủ rằng mình chỉ có hai sự lựa chọn. Một là mềm yếu, ngã gục và đầu hàng trước sức ép dư luận. Hai là vận dụng mọi nội lực và bản lĩnh cá nhân để vượt lên trên tất cả, để tiếp tục sống và làm những công việc mà mình yêu thích. Đối với Hồ Ngọc Hà, sức bật thành công nghề nghiệp ấy chính là nhờ sự lựa chọn thứ hai. Quả thật, khi quan sát những điều diễn ra trên thực tế, hiếm khi nào người ta tìm ra được một công thức chung về sự thành công trong nghệ thuật để lấy nó làm chuẩn mực và đem đi áp dụng cho tất cả mọi người. Thậm chí, đó còn là một điều hoang tưởng, bởi người đẹp và tài năng thì rất nhiều, nhưng để trở thành người được công chúng thừa nhận thì ngoài ra còn phải có cả một cái duyên nữa. Và có lẽ ở Hồ Ngọc Hà đã đến lúc người ta cũng phải công minh thừa nhận cái duyên nghệ thuật ấy. Con đường nghệ thuật thì vô hạn, đôi khi sức người lại chỉ hữu hạn, nhưng nó cũng đủ dài để cho một ai đó chứng minh mình có thể làm một điều gì đó. Còn công chúng ư, cho dù họ ở góc độ nào, khía cạnh nào đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn sở hữu một cách tiềm tàng, khả năng cầm cân nảy mực, và chỉ cần được công chúng biết đến và thừa nhận thôi, thì đôi khi cũng là cả một kho tàng hạnh phúc rồi. Nhân dịp ngày 17 tháng 4 năm 2011 tới đây, Hồ Ngọc Hà sẽ qua Paris lưu diễn. Cô ca sĩ đất Quảng nhưng lại thành thạo giọng Bắc này đã vui lòng dành cho thính giả của đài RFI buổi phỏng vấn ngắn.
Đến gia đình em bất khó, sao lòng vẫn có kiếp tình, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đơn đau, hằn sâu vết thương. Oh,
là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người.
Ở công chúng thì biết đến Hồ Ngọc Hà trước hết là một người mẫu, phải không ạ? Rồi diễn viên phim truyền hình, Hồ Ngọc Hà cũng tham gia đóng các clip quảng cáo. Và cuối cùng thì phổ biến nhất vẫn là vai trò ca sĩ. Có lẽ Hồ Ngọc Hà đã biết phát huy thật là triệt để những cái thế mạnh của mình. Vậy theo Hà thì đâu là cái nội lực lớn mạnh nhất trong tất cả những cái thế mạnh kể trên?
Thực ra Hà nghĩ tuổi trẻ thì mình có quyền được thử sức ở mọi lĩnh vực, khám phá được bản thân của mình. Cũng rất là nhiều bạn trẻ khác tại Việt Nam hay là trên toàn thế giới thì bây giờ họ đều không ngần ngại cầu tiến và muốn biến những cái ước mơ của mình trở thành sự thật. Thì bản thân nào cũng như thế thôi, trải qua rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật thì Hà thấy rằng là ca sĩ là một công việc phù hợp với Hà nhất. Nó giúp cho Hà cũng vừa là một người mẫu trên sân khấu, vừa là một diễn viên diễn ở trên sân khấu và lại vừa là một ca sĩ hát ở trên sân khấu. Thì hiện tại bây giờ thì Hà rất là yêu cái công việc của mình.
Từng đêm em mơ mơ có anh bên đời, dù ta đứng cách hàn phòng trời. Từng đêm em mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ôn của anh. Anh yêu dấu hơi em đang bối rối vì tim em đã thuộc về.
Giọng hát Hồ Ngọc Hà đang gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Bến Bờ Yêu Thương, một sáng tác của Quốc An. Thoạt đầu ấy, khi mà bước sang lĩnh vực sân khấu ca nhạc ấy, thì người ta thấy Hồ Ngọc Hà có vẻ rất là e dè và có phần hơi thiếu tự tin. Thế nhưng rồi vào năm 2006 và 2007 thì Hồ Ngọc Hà đã lọt vào một trong số những top 10 ca sĩ được yêu thích nhất của làn sóng xanh trong nước. Thực ra thì làn sóng xanh mặc dù là diễn ra trong nước nhưng mà cũng có một số cái chất lượng nghệ thuật nhất định, cũng vẫn là một giải thưởng có cái cơ cấu bình chọn được cả khán thính giả ở hải ngoại cũng theo dõi, đúng không ạ? Rồi giải thưởng cống hiến vào năm 2008 nữa. Phải chăng đó là những cái bằng chứng dấn thân nghề nghiệp rất là nghiêm túc mà Hồ Ngọc Hà đã đạt được điều đó? Quay trở lại nhìn lại những cái chặng đường mà từ cái lúc đầu e dè như thế đến bây giờ thì Hồ Ngọc Hà cảm thấy thế nào?
Thực ra lúc đầu thì Hà nghĩ đây đến như một cuộc trò chơi, nhưng mà khi mà bước chân vào rồi thì mình say mê theo nó và mình nghĩ rằng là nếu mà chơi thì có lẽ sẽ không lâu dài được, nên là cần có một sự nghiêm túc ở đây. Và mỗi ngày đi diễn thì mình rút ra rất là nhiều kinh nghiệm, từ kinh nghiệm sống cho đến kinh nghiệm trong công việc, và đặc biệt là mình phải cần đầu tư cho nó nhiều hơn bằng cách là phải đi học hát, tập biểu diễn trên sân khấu, tập thể lực, yoga, vân vân, tất cả mọi thứ. Và những cái điều đó thì nó hỗ trợ cho mình để khi mình đứng trên sân khấu mình không còn thiếu tự tin nữa. Bởi vì những cái ngày đầu thì từ một người mẫu mà chuyển sang ca sĩ thì Hà nghĩ rằng là vô cùng khó khăn. Khó khăn cái thứ nhất là về tinh thần, bởi vì khán giả không bao giờ đặt cho mình một cái niềm tin rằng là mình có thể làm được cái công việc này. Và kể cả chính bản thân mình chưa thể tự tin là mình có làm được hay không. Cho nên là khán giả có thể nhìn thấy được cái sự thiếu tự tin của Hà những cái ngày đầu. Nhưng mà khi mà mình đã định hình được rõ phong cách rồi thì cứ thế mình bước đi thôi.
Bây giờ Hà đã thở phào nhẹ nhõm chưa?
Thực ra thì mỗi ngày phải một cố gắng. Và bây giờ thì Hà nghĩ là Hà thở phào nhẹ nhõm ở cái góc này là khán giả đã nhớ tới Hà và biết rằng là hình ảnh của Hồ Ngọc Hà là như thế nào. Nhưng mà nó lại có một cái nỗi lo là Hà phải làm mới mình mỗi ngày và phong cách âm nhạc của mình như thế nào để mỗi ngày được nhiều công chúng đón nhận hơn. Và ngày hôm nay thì phải hay hơn ngày hôm qua.
Rằng em luôn giận anh, em đâu nào hay em đã sai. Bởi vì em luôn hơn ghen khi anh cười vui với ai. Tình đâu khi thời gian vô tình mang anh đi. Nay em nhận ra mình đã quá yêu phai mù. Bao điều yêu thương vừa quên đi. I wish I could take it back. Bao niềm đau em đã trao. I wish I could take it back. Khi tình yêu không còn đau.
hát của Hồng Ngọc Hà tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Xin Hãy Thứ Tha, nhạc Dương Khắc Linh, lời Hoàng Anh.
Quay về đây, xin hãy quên nó cay đắng vội vàng. Ta mong những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thơ nào.
Khi mà Hồng Ngọc Hà hát những cái bản nhạc trữ tình ballad đó thì người ta thấy là Hồng Ngọc Hà luôn giữ cái phong cách thì thầm thủ thỉ nhẹ nhõm, nhưng mà khi thể hiện những cái ca khúc sôi động ở trên sân khấu theo cái kiểu dòng nhạc R&B đó thì cũng hết sức là bốc lửa. Được biết là ngày 17 tháng 4 tới thì Hồ Ngọc Hà sẽ có một cái buổi biểu diễn dành cho khán giả người Việt tại Paris và vùng phụ cận. Thì phong cách gì Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến cho thính giả của Paris ngày tới?
Hà thì Hà nghĩ Hà có nhiều sự lựa chọn cho khán giả. Ví dụ như cái show ngày 17 này thì Hà được biết đối tượng khán giả gọi là khách lớn tuổi và sang đó. Chính vì vậy mà Hà phải chất lọc âm nhạc rất là kỹ lưỡng để mà hát để phù hợp với cái đối tượng khán giả của mình. Chắc phải nhờ anh hỏi giúp Hà xem khán giả nhìn thấy điều gì Hà trong lần diễn tới tại Pháp. Vì đây cũng là lần đầu tiên Hà đi tại Pháp với vai trò ca sĩ.
Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la từng cơn sóng vỗ. Nơi em gặp anh nắng xua tan mù sương, gió thôi mang đạn bom, vết thương đang lan trên thân mình.
Hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra nhạc phẩm trữ tình của Hoàng Hiệp, Nơi Gặp Gỡ Của Tình Yêu. Những buổi trình diễn của Hồ Ngọc Hà và những cái clip video đã thì thấy là cái nhóm nhảy của Hà rất là điêu luyện, có được một cái đội ngũ ăn ý với nhau ở trên sân khấu, người ta hình dung ngay trong cái hậu trường là cả một cái quá trình luyện tập và đào tạo. Thế còn đối với Hồ Ngọc Hà thì mọi việc diễn ra thế nào? Hà sẽ có một cái đội nhảy ruột của mình hay là xem cái thị trường âm nhạc trong nước có đội nhảy nào sẵn có rồi thì mình kết hợp hay làm sao?
Thực ra cái nhóm nhảy của Hà, nhóm Hoàng Thông, họ nhảy cho rất nhiều ca sĩ và họ có mặt trong ngành giải trí này trước cả Hà. Thực ra thì ở bên này những cái nhóm nhạc còn rất là hạn chế, đặc biệt là những nhóm nhạc giàu kinh nghiệm cũng như là nhảy giỏi thì lại càng ít. Hà hợp tác với họ bằng những cái bài hát của Hà và Hà yêu cầu họ cần có một sự đầu tư. Bởi vì mỗi lần mà trình diễn với Hà thì khán giả rất là soi mói và cần biết rằng bài đấy nó phải đạt chất lượng tốt. Cho nên rõ ràng thì họ cũng rất là ưu ái cho Hà trong những năm qua. Từ những ngày đầu đi hát cho đến bây giờ thì Hà vẫn luôn luôn là chỉ có nhóm nhảy đấy. Nhưng không có nghĩa là họ chỉ nhảy cho một mình Hà. Thế nhưng mà tất cả những cái bài của Hà đều có một sự đầu tư nghiêm túc và sự tập luyện mỗi ngày. Cái chuyện mà mình có nhảy tốt với họ không là do bản thân mình. Mình có dành thời gian để tập với họ hay không thôi, chứ họ sẽ luôn sẵn sàng tập với mình.
Hạt mưa nào rơi thật êm trong trái tim em, hạt mưa nào rơi thật êm ướt đẫm vai em, để tâm hồn em đầy vơi nhớ thương mơ về ai.
Giọng hát Hồ Ngọc Hà tiếp tục gửi đến quý vị các bạn nhạc phẩm Vui Nhộn, Cơn Mưa Chiều, một sáng tác của Quốc Hùng.
Tình trong hạt mưa ngày xưa em bước bên anh, giờ đây mình đang lẻ loi vắng tay, không còn ai. Hạt mưa đừng rơi thật êm trong những đêm dài, hạt mưa đừng rơi bao khi em nhớ nhung hoài. Còn đâu ngày ta gần nhau trong tiếng yêu sâu, giờ đây mình em là ngang thương nhớ. Cơn mưa chiều nay đầu người.
Hình ảnh của một người ca sĩ trước công chúng đôi khi là một cái điều tối ưu hóa. Thành ra là một người ca sĩ lo lắng cho cái hình ảnh của mình âu thì cũng là một cái điều hoàn toàn dễ hiểu, đúng không ạ? Và Hà vừa nói đến cái vấn đề là rất là lo sợ khi mà khán giả soi mói, chắc là nó cũng nằm trong cái chia sẻ đó. Tuy nhiên nhân cái chủ đề này ấy, thì nếu theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà qua báo chí ở trong nước ấy, thì người ta nhận thấy là có hai thái cực. Khen thì cũng rất là nhiều mà bình phẩm thì cũng không ít. Nếu mà để có được một cái nhãn quan về những cái gì mà truyền thông trong nước nói hoặc là viết về mình á, thì Hồ Ngọc Hà sẽ nhận xét gì?
Theo Hà nghĩ thì cũng không phải ai có may mắn là tận hưởng được hai cái thái cực đó. Bởi vì sao? Nếu như mà mình bị chê hết thì không nói làm gì được. Bởi vì mình chả nhận được sự quan tâm nào. Thế nhưng mà khen cũng có, mà bình phẩm cũng có, thì điều đó phải đáng mừng. Còn có tự bình phẩm đó thì mình sẽ còn có rất nhiều động lực để cố gắng. Còn nếu như đi đâu cũng gặp lời khen thì Hà nghĩ sẽ rất là dễ bị quên trong một chuyện thắng. Và một cái điều quan trọng nữa là thẩm mỹ của mỗi người một khác, văn hóa của mỗi người cũng một khác. Dẫn đến là cái chuyện cảm thụ về âm nhạc nó sẽ rất là khác. Nên Hà chẳng có gì để chuyện đấy làm buồn. Mà Hà chỉ nghĩ rằng mình đã làm tốt cho những gì mà mình đã làm hay chưa. Và mình cần phải cố gắng những cái điều gì để đáp lại những cái mong mỏi của những khán giả đã yêu mến mình.
Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh, đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng, ước sao mình được bên nhau đêm nay, giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Có một câu hỏi chót trước khi chia tay thính giả của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, làm nhân dịp Hà qua Pháp lưu diễn lần tới và cũng là lần đầu tiên lưu diễn chính thức bên Paris cho khán thính giả bên đây. Có một thông tin là Hồ Ngọc Hà có dòng máu Pháp, đúng không? Vậy thì Hồ Ngọc Hà có thể chia sẻ cho thính giả của đài biết những cái thông tin đấy cụ thể thế nào không? Có bao giờ phụ huynh Hà kể cho Hà nghe những cái hồi ức, những cái kỷ niệm liên quan đến nguồn gốc ấy không?
Thực ra thì chỉ biết là Hà mang cho mình một phần từ dòng máu Pháp và có một chút lai. Thế nhưng mà ông nội của Hà như thế nào thì Hà không có cơ hội để được biết đến. Bởi vì thực ra ngày xưa thì cuộc sống khá là vất vả, gia đình của bố cũng đông anh em. Nên là Hà cũng không tìm hiểu quá sâu. Và Hà chỉ biết rằng là trong gia đình bên bố thì hình như chỉ có một mình bố là lai, nên là Hà được ké lai. Thực ra thì ngày xưa lúc mình còn nhỏ thì cũng chả có lai lắm, chỉ bị trêu chọc là sao cao quá thôi. Cũng không có vấn đề gì hết.
Xin cảm ơn Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những ký ức tuổi thơ cũng rất là trìu mến, đúng không ạ?
Hà xin cảm ơn cuộc trò chuyện này có thể sự giúp Hà cũng như khán giả Hình Pháp gần gũi hơn và hiểu nhau hơn một chút trước khi mà sẽ có một cuộc gặp gỡ ở bên đó.
Theo khu, theo bóng ai kia hững hờ.
Đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai ngày 10 tháng 10 năm 2011. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tạp chí thể thao với anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.